Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 9 2019. Tàu khu trục của Mỹ áp sát các đảo do Trung Quốc nắm giữ tại quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông. Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong kêu gọi sự yểm trợ của Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ. Hoa Kỳ trừng phạt Bắc Triều Tiên về các vụ tấn công tinh học. Kính thưa quý vị, hôm qua, phát ngôn viên của hạm đội 7 của Mỹ Ryan Monson xác nhận là khu trục hạm của Hải quân Mỹ chiếc USS Wayne E. Mayer đã áp sát nhiều đảo do Trung Quốc chiếm giữ ở vùng Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải, bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh.
Chiến hạm USS E. Mayer mang tên lửa dẫn đường đã áp sát các hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm giữ. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Momsen khẳng định hành động của Hải quân Mỹ là nhằm phản đối các hạn chế quyền qua lại vô hại do Trung Quốc áp đặt cũng như không thừa nhận đòi hỏi chủ quyền quá quát của Trung Quốc tại quần đảo này. Việt Nam và Đài Loan cũng đòi hỏi chủ quyền trong vùng biển này. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần chiến hạm USS E. Mayer thách thức các yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Cuối tháng trước, tàu Mỹ đã đi vào trong khu vực cách đảo Đá Chữ Thập và Vành Khăn 12 hải lý trong quần đảo Trường Sa. Đây cũng là hai hòn đảo do Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Trong vài tháng qua, Hải quân Hoa Kỳ liên tục tiến hành các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải như vậy, khiến Bắc Kinh bực tức. Phát ngôn viên hạm đội 7 nhấn mạnh với hoạt động này, Hoa Kỳ muốn cho Trung Quốc thấy vùng biển này không thuộc chủ quyền của họ và những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa là trái với luật pháp quốc tế. Theo trang mạng The Japan Times, Trung Quốc đã điều các tàu chiến và máy bay đến để đuổi tàu Mỹ, nhưng chiến hạm USS E. Mayer vẫn hoàn thành hải trình như dự kiến.
Liên quan tới Hồng Kông, nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Chi Phong hôm qua đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa một điều khoản về nhân quyền vào các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Nhà hoạt động trẻ của Hồng Kông đưa ra lời kêu gọi nói trên trong ngày đầu tiên của chuyến đi Hoa Kỳ nhằm vận động sự yểm trợ của quốc tế cho phong trào biểu tình đòi dân chủ tại thuộc địa cũ của Anh Quốc. Tuyên bố sau một hội nghị tại trường đại học Columbia, New York, Hoàng Chi Phong nói cần phải thêm một điều khoản về nhân quyền vào các cuộc đàm phán thương mại và đưa các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào chương trình nghị sự, nhất là khi một trung tâm quốc tế như Hồng Kông bị đe dọa bởi luật khẩn cấp tương tự như thiết quân luật và bởi việc gửi quân đội sang. Sinh viên 22 tuổi này nói thêm, nếu Trung Quốc không muốn bảo vệ quyền tự do kinh tế của Hồng Kông, điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Cho tới nay, Tổng thống Trump vẫn từ chối đưa hồ sơ Hồng Kông vào các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Hôm qua, nhà hoạt động Hoàng Chi Phong cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đang chờ được biểu quyết về nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông. Dự luật này có sự ủng hộ của lãnh đạo hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa, dự trù mỗi năm sẽ xét lại quy chế kinh tế đặc biệt của Hồng Kông, cũng như dự trù các biện pháp trừng phạt đối với mọi quan chức đàn áp các quyền tự do cơ bản tại đặc khu hành chính này. Vào thứ Ba tuần tới, Hoàng Chi Phong sẽ đến Washington để gặp Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một người vẫn chỉ trích gay gắt chế độ Bắc Kinh. Sẽ ra điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ, nhưng nhà hoạt động trẻ của Hồng Kông không có cuộc hẹn nào với chính quyền Donald Trump. Tối qua, phong trào đòi dân chủ đã tập hợp hàng nghìn người đốt đuốc và đèn lồng thắp sáng hai quả đồi ở Hồng Kông để mừng Tết Trung Thu, đồng thời cũng nhắc lại quyết tâm đấu tranh đòi dân chủ trong cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 3 tháng qua tại đặc khu hành chính.
Tết Trung Thu là ngày lễ mang tính gia đình, nhưng người Hồng Kông muốn nhân cơ hội này để thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của họ trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ. Hàng nghìn người đã tụ họp về ngọn đồi Lion Rock, nơi có khu cửu long đông dân nhất hòn đảo để thắp đuốc. Ở nhiều nơi khác, người dân đã nắm tay nhau, kết thành hàng rào người kéo dài trong ánh đuốc và đèn lồng tạo thành một khung cảnh ngoạn mục trong đêm trăng rằm. Người biểu tình mang theo các khẩu hiệu kêu gọi tự do dân chủ cho Hồng Kông và cùng hất cất cao bài hát Vinh quang Hồng Kông giờ đang trở thành bài ca đấu tranh của phong trào dân chủ. Một người dân đang leo lên ngọn đồi Lion Rock giải thích với AP xin trích. Tết Trung Thu là biểu trưng cho gia đình và sự đồng lòng. Vì thế đây cũng là dịp để bày tỏ tinh thần đoàn kết của quyền lực nhân dân Hồng Kông. người biểu tình còn dự kiến một số hoạt động khác nhưng bị cảnh sát cấm, như diễu hành trong thành phố ngày Chủ nhật. Một cuộc biểu tình khác được dự kiến diễn ra trước Tòa lãnh sự Anh Quốc để nhắc London phải có hành động tích cực hơn bảo vệ người Hồng Kông trước sự chi phối ngày càng lớn của Bắc Kinh và đời sống xã hội của đặc khu hành chính. Nhiều tổ chức sinh viên đã kêu gọi tổng đình công một tuần từ ngày 1 tháng 10, tức ngày kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Quốc Cộng sản.
Liên quan tới tình hình tại bán đảo Triều Tiên, hôm qua Hoa Kỳ đã thông báo các biện pháp trừng phạt tài chính đối với ba nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên bị cáo buộc đã tiến hành các vụ tấn công tin học vào những cơ sở hạ tầng như các bệnh viện của Anh Quốc năm 2017 hay vào Ngân hàng Trung ương Bangladesh năm 2016. Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt này nhắm vào ba nhóm tin tặc do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát và tên tuổi rất quen thuộc trong giới an ninh mạng, đó là Lazarus, Blunorov và Andarian. Ba nhóm này bị Washington cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công tin tặc để hỗ trợ cho các chương trình vũ khí và tên lửa trái phép của Bắc Triều Tiên. Nhóm Lazarus được chính phủ Bình Nhưỡng thành lập vào năm 2007 trong một cơ quan gọi là Phòng Giám sát Kỹ thuật thứ ba, một cơ quan từng bị Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách đen năm 2016. Chính nhóm này đã mở cuộc tấn công tin học bằng virus WannaCry 2.0 nhắm vào nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Anh Quốc, làm tê liệt khoảng 300.000 máy tính trên toàn thế giới. Bị nặng nhất là hệ thống tin học của các bệnh viện tại Anh Quốc. Hai nhóm nhỏ trực thuộc Lazarus là Blunorov và Andarian cũng bị Mỹ đưa vào danh sách đen để trừng phạt, tức là bị phong tỏa tài sản ở Hoa Kỳ nếu có và bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Theo Washington, Blunorov bị các công ty an ninh mạng phát hiện từ năm 2014, đã được chính phủ Bắc Triều Tiên thành lập nhằm tìm nguồn thu nhập cho quốc gia đang bị quốc tế trừng phạt ngày càng nặng nề. Nhóm này đã tìm cách đánh cắp hơn 1,1 tỷ đô la từ các định chế tài chính của nhiều nước, từ Mexico, Pakistan cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chile và Việt Nam. Được biết nhiều nhất là vụ tấn công vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đánh cắp 80 triệu đô la. Còn nhóm Andarian thì chuyên tấn công vào các cơ sở hạ tầng ở Hàn Quốc, cụ thể là xâm nhập vào các máy rút tiền tự động, đánh cắp các dữ liệu cá nhân của khách hàng rồi bán ra chợ đen. Chuyển sang thời sự châu Âu, theo hãng tin AFP, trong bối cảnh Pháp xích lại gần Nga, hôm qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảnh báo các nước phương Tây về việc gỡ bỏ trừng phạt Moscow vì vụ sát nhập Crimea và ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine.
Trong một hội nghị tại Kiev, khi nhắc tới viễn cảnh phương Tây hủy trừng phạt Moscow, Tổng thống Zelensky tuyên bố, xin trích, các trừng phạt là vũ khí ngoại giao mạnh và hiệu quả. Tôi không ngừng nhắc các đối tác phương Tây từng ủng hộ chúng ta, nhưng đôi khi họ lại có suy nghĩ bỏ trừng phạt, rằng các vị mất tiền, nhưng chúng tôi mất người. Ông nhấn mạnh, chừng nào hòa bình chưa được tái lập ở Ukraine thì vẫn phải duy trì trừng phạt Nga, và con đường duy nhất là để kết thúc chiến tranh chính là ngoại giao. Tổng thống Ukraine nói thêm, chúng ta đấu tranh để đòi lại Crimea. Trong khi đó, phát biểu trước báo chí, phát ngôn viên phủ tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định các biện pháp trừng phạt Nga không mang lại gì cho ai, không giúp giải quyết vấn đề và đi ngược lại luật pháp quốc tế. Từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và ủng hộ phe ly khai miền đông Ukraine nổi dậy, quan hệ giữa Kiev và Moscow trở nên thù địch nhau chưa từng có. Hôm 12 tháng 9, Liên hiệp châu Âu đã quyết định kéo dài các trừng phạt đối với một số quan chức Nga và Ukraine liên quan đến cuộc khủng hoảng trên.
Cũng về thời sự Đông Âu, theo hãng tin AFP, hôm qua, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc đã triệu đại sứ Nga lên do các quan chức Nga có những bình luận bị xem là mang tính miệt thị sau khi Praha thông báo tháo dỡ bức tượng một nguyên soái Liên Xô. Đó là bức tượng của nguyên soái Ivan Stepanovich Konev, được dựng tại quận 6 thủ đô Praha từ năm 1980. Trong khi tại Nga, nguyên soái Konev được coi là một vị anh hùng dân tộc, thì tại Cộng hòa Séc, nhiều người xem đây là nhân vật biểu tượng cho đàn áp thời Xô Viết. Nguyên soái Konev đã chỉ huy lực lượng Hồng quân Liên Xô giải phóng Praha khỏi Ách phát xít Đức năm 1945, nhưng cũng chính ông đã chỉ huy cuộc đàn áp, cuộc nổi dậy chống Liên Xô của nhân dân Hungary năm 1956. Nguyên soái Konev cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàn áp phong trào mùa xuân Praha năm 1968. Bức tượng của nguyên soái Liên Xô thường xuyên bị bôi bẩn. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, tức là đúng kỷ niệm ngày Liên Xô đưa quân sang Tiếp Khắc năm 1968, một người đã viết lên tượng đài hàng chữ hãy nói không với vị nguyên soái tay vấy máu, chúng ta đừng quên. Chính quyền thành phố Praha bèn dùng một tấm bạc vải phủ lên bức tượng của nguyên soái Konev, nhưng những người tôn sùng ông đã xé tấm vải bạc đó và tổ chức biểu tình để đòi giữ nguyên bức tượng này. Cuối cùng, hôm thứ Năm vừa qua, chính quyền thành phố Praha thông báo quyết định sẽ thay bức tượng của nguyên soái Konev bằng một đài tưởng niệm giải phóng Praha trong Thế chiến thứ hai. Phản ứng lại quyết định này, Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky bèn gọi quân trưởng quân 6 Praha Andrei Kola là một Koleter, tức là lãnh đạo địa phương của chế độ Đức Quốc xã. Chuyển sang Hoa Kỳ, biểu tượng thế hệ trẻ đấu tranh vì môi trường, Greta Thunberg tham gia cuộc tuần hành trước phủ tổng thống Mỹ tại thủ đô Washington hôm qua. Cùng với vài trăm học sinh, sinh viên Mỹ, công dân Thụy Điển 16 tuổi này đã hô to khẩu hiệu không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường. Greta Thunberg tuy không lên khán đài phát biểu nhưng mọi chú ý đều dồn về phía cô gái Thụy Điển này. Đến Mỹ từ cuối tháng 8 năm 2019, Greta Thunberg tham dự rất nhiều sự kiện để đánh động công luận về nhu cầu cấp bách chống biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta. Thông tín viên Anh Corbe tường thuật về buổi tập hợp trong cuộc tuần hành đầu tiên sau mùa khai giảng năm nay của giới học sinh, sinh viên Mỹ.
Hãy bảo vệ tương lai của chúng ta, vài trăm thanh niên hô vang khẩu hiệu này trước Nhà Trắng. Như thể hơi bị lạc lõng trong đám đông, Greta Thunberg ấp úng hỏa theo. Thái độ rụt rè này của cô gái khác hẳn với bầu nhiệt huyết từ các bạn trẻ tham gia cuộc tuần hành, như là trường hợp của Kathy và Pearl, 15 và 16 tuổi. Kathy nói, Greta Thunberg là biểu tượng cuộc đấu tranh của giới trẻ. Cô đang cho chúng ta thấy rằng những học sinh ở độ tuổi 15-16 cũng có tiếng nói. Còn về phần Pearl, cô nói là yêu thích Greta bởi Greta Thunberg là một nhà đấu tranh ngoại hạng, là nguồn cảm hứng cho cả một thế hệ trẻ. Và Pearl rất hãnh diện được tuần hành cùng với Greta. Pearl giải thích thêm, ngưng sử dụng than đá, ngưng sử dụng dầu hỏa và hãy để yên nhiên liệu hóa thạch trong lòng đất là những thông điệp mà người biểu tình nhắn gửi trực tiếp đến Donald Trump. Cô gái này cho rằng Tổng thống Mỹ cần ngừng phủ nhận hiện tượng biến đổi khí hậu, ngừng cho phát triển khí đốt và dầu hỏa cũng như là các hoạt động khai thác quặng mỏ. Greta Thunberg từ chối phát biểu trước hàng chục chiếc micro và ống kính truyền hình đang chĩa cả về phía cô. Kalan Benson, điều phối viên cuộc tập hợp hôm qua, hơi tiếc trước thái độ nhút nhát này của Greta. Benson nói, tôi vui sướng thấy Greta Thunberg tham gia cuộc tuần hành vì giới trẻ cần có những gương mặt nổi bật để thu hút chú ý. Thế nhưng thật không dễ đối với một thiếu nữ như cô phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Greta Thunberg sẽ còn tham gia nhiều cuộc xuống đường và các sinh hoạt khác nữa trong suốt thời gian cô cư ngụ tại Hoa Kỳ.
Ankorpe, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm qua, cảnh sát Liên bang Canada thông báo bắt một nhân viên của ngành bị cáo buộc đánh cắp các tài liệu nhạy cảm chuyển cho một quốc gia bên ngoài. Sĩ quan cấp cao trong ngành tình báo cảnh sát Cameron Otis, 47 tuổi, bị cáo buộc 5 tội danh theo Bộ luật hình sự Canada và Luật bảo vệ thông tin liên quan đến an ninh quốc gia theo thông cáo của Hiến binh Hoàng gia Canada. Nhân vật này bị bắt hôm 12 tháng 9 tại Ottawa và đã bị đưa ra trình diện trước thẩm phán ngày hôm qua để nghe thông báo chính thức về các cáo buộc. Theo kênh truyền hình Global, ông Otis từng là Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo của Hiến binh Hoàng gia Canada và là người trực tiếp kiểm soát các hoạt động chống gián điệp. Ông Otis còn là một chuyên gia về Đông Nam Á. Các nguồn tin không chỉ rõ quốc gia liên quan nhưng đây đã khẳng định đây là vụ gián điệp nghiêm trọng.
Còn tại Pháp, một thị trưởng lãnh án 4 năm tù vì tội lậu thuế. Hôm qua, tòa tiểu hình đã tuyên án 4 năm tù đối với ông Patrick Bancadi, thị trưởng thành phố Levallois-Perret ở ngoại ô Paris, về tội lậu thuế. Ông Bancadi còn bị đưa thẳng từ tòa án đến nhà tù để thi hành án ngay lập tức. Ông là một nhân vật kỳ cựu của cánh hữu tại Pháp, là một nhân vật thân cận với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Bị xử chung với chồng, bà Isabelle Bancani, hiện là phó thị trưởng Levallois-Perret thì bị 3 năm tù, nhưng vì lý do sức khỏe cho nên không bị giam ngay lập tức. Hai vợ chồng Bancani còn sẽ ra tòa vào tháng 10 tới với hai tội danh khác là rửa tiền và tham nhũng. Và trong phiên xử này cũng sẽ có mặt người con trai vì anh này cũng có liên quan đến vụ rửa tiền và tham nhũng của hai vợ chồng Bancani.
Nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga tới cảng đỗ thường trực AFP dẫn nguồn của cơ quan hạt nhân Nga Rosatom thông báo, nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới do Nga thiết kế hôm nay đã cập cảng Pavek trong vùng Viễn Đông sau hành trình di chuyển dài 5.000 km qua vùng Bắc Cực. Nhà máy điện nổi sẽ neo đậu thường xuyên tại đây. Từ nay đến cuối năm, nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động và hòa vào lưới điện của vùng. Nhà máy điện hạt nhân nổi mang tên Akademik Nomorosov rời cảng cực Bắc Nga hôm 23 tháng 8 để tới Pavek. Tại đây, nhà máy sẽ sản xuất điện phục vụ các hoạt động khai thác dầu khí trong vùng Bắc Cực xa xôi hẻo lánh nhưng rất giàu tài nguyên của Nga. Nhà máy điện hạt nhân nổi có chiều dài 144 mét, rộng 30 mét, gồm hai lò phản ứng hạt nhân có công suất 35 MW mỗi lò. Dự án này đã bị các tổ chức bảo vệ môi trường, đặc biệt là Greenpeace tại Nga, lên án từ nhiều năm nay vì lo ngại có thể gây thảm họa môi sinh nếu gặp tai nạn hay sự cố.
Tại Pháp, sau cuộc đình công của ngành giao thông công cộng Paris, đến lượt luật sư sẽ xuống đường vào đầu tuần tới. Sau ngày thứ Sáu đen tối do cuộc đình công của ngành giao thông công cộng tại Paris để phản đối cải tổ hệ thống hưu trí, ngày thứ Hai tuần tới các luật sư Pháp sẽ xuống đường rầm rộ cũng nhằm chống cuộc cải tổ này. Kèm theo cuộc biểu tình là một cuộc đình công được dự báo sẽ có rất nhiều luật sư tham gia. Cụ thể là hôm đó họ sẽ không tham gia xử vụ án nào và sẽ yêu cầu dời ngày xử.
Tác giả bức ảnh một thanh niên Trung Quốc chặn xe tăng trên quảng trường Tiananmen năm 1989 qua đời. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo nhiếp ảnh gia Charlie Kohn từ trần tại Indonesia, thọ 64 tuổi, là công dân Mỹ. Năm 1990, ông được trao tặng giải thưởng World Press nhờ bức ảnh được mệnh danh là Thang Men, biểu tượng của đợt đàn áp đẫm máu dập tắt phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh. Thang Men được xem là một trong những bức ảnh tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, nhưng hầu hết người dân Trung Quốc đều không biết đến vì bức ảnh này bị kiểm duyệt.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về danh ca Celia Cruz, từng được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc salsa. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp, nước Pháp do Thu Hằng phụ trách, nói về Việt Nam, một trong những đối tác quan trọng nhất của Đại học S Marseille. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa thực hiện.
Điểm tuần báo.
Thời sự nóng tại Pháp hay trên thế giới hầu như đã rời khỏi trang bìa các tạp chí Pháp ra tuần này. Ngoài Courrier International có chú ý đôi chút đến tình hình châu Âu với hồ sơ nước Đức đang trở thành cực đoan, các tuần báo còn lại đã dành sự chú ý đến các đề tài phi thời sự như cuộc chạy đua theo chỉ số thông minh trên Le Point, cuộc cách mạng liệu pháp gen trên L'Express hay hồ sơ đặc biệt địa ốc trên L'Obs. Ngay cả tuần báo Anh The Economist cũng dành tựa trang bìa cho chủ đề công nghệ. Các con chip bám vào mọi thứ. Liên quan đến châu Á, đáng chú ý nhất có lẽ là bài viết quả bom nổ chậm đến từ các khoản nợ mà Trung Quốc cho vay trên tờ Courrier International.
Tuần báo Pháp đã trích dịch một bài trên tờ báo Đức Der Spiegel xuất bản tại Hamburg, giới thiệu một công trình nghiên cứu nêu bật sự kiện Trung Quốc ồ ạt cho rất nhiều nước trên thế giới vay tiền và đã trở thành chủ nợ lớn nhất hành tinh. Có điều là các điều kiện mà Bắc Kinh áp đặt trên các quốc gia con nợ vốn đã yếu kém, đang gây nguy hiểm cho nền kinh tế toàn cầu.
Bài báo mở đầu bằng một nhận định, nếu tính cả Hồng Kông, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất hiện nay trên thế giới. Các khoản cho vay của Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường quốc tế, giống như các loại đồ chơi, điện thoại thông minh và xe trượt điện. Từ Kenya đến Montenegro, từ Ecuador đến Djibouti, tiền của Trung Quốc mang đến những con đường, đập thủy điện hoặc nhà máy điện. Dĩ nhiên, đây là tiền cho vay, nhưng các nước đi vay sẽ phải trả trong những năm tới đây, không những cả vốn lẫn lãi, mà cả tiền lãi trên tiền lãi. Nếu tín dụng từ Trung Quốc đã cho phép thế giới không rơi vào suy thoái, Sau cú sốc ngân hàng Mỹ Lehman Brothers bị phá sản năm 2008, thì những khoản cho vay của Bắc Kinh đã gây tranh cãi. Một số người khen rằng tiền của Trung Quốc là một đóng góp đáng hoan nghênh để xây dựng cơ sở hạ tầng tại những khu vực kém phát triển ở châu Á hoặc châu Phi. Nhưng đối với những người khác thì các món nợ này đã đẩy một nửa hành tinh vào tình trạng phụ thuộc Trung Quốc về chính trị và kinh tế, thậm chí vào cảnh xin trích làm nô lệ để trả nợ. Một báo cáo của một nhóm nghiên cứu Mỹ-Đức đã cung cấp một phân tích toàn diện nhất về các khoản cho vay của Trung Quốc ở nước ngoài. Và toàn cảnh hiện ra không khỏi làm dấy lên lo ngại, đặc biệt với phát hiện là khá nhiều quốc gia ở các khu vực nghèo trên thế giới đã vay mượn của Trung Quốc những khoản tiền lớn hơn nhiều so với chúng ta thường nghĩ. Những khoản cho vay này đã buộc các con nợ phải chịu những chi phí thanh toán đáng kể, bị các lợi ích chiến lược của Bắc Kinh chi phối mạnh mẽ, làm tăng nguy cơ khủng hoảng tài chính cho nhiều nước đang phát triển.
Tính ra, Trung Quốc đã cấp khoảng 5.000 khoản tín dụng và trợ giúp cho 152 quốc gia. Theo bản nghiên cứu, thì Bắc Kinh không chỉ xuất khẩu vốn sang các nước đang phát triển và mới nổi với một khối lượng nhiều hơn tất cả các quốc gia công nghiệp khác cộng lại, mà cả khoản vay của Trung Quốc cũng có nhiều đặc điểm đè nặng lên nước đi vay.
Trong khi hầu hết các khoản vay mà phương Tây và các tổ chức quốc tế cung cấp cho các nước thế giới thứ ba đều là các khoản vay dài hạn với lãi suất thấp, thì Bắc Kinh thường cho vay với thời hạn ngắn và phí bảo hiểm rủi ro cao. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc thu lợi nhiều hơn. Các khoản vay của Trung Quốc cũng bao gồm một loạt các điều khoản được thiết kế để bảo vệ Bắc Kinh khỏi bị mất nợ, chẳng hạn như quyền tịch thu thực phẩm, nguyên liệu thô hoặc thu nhập từ các doanh nghiệp nhà nước ở quốc gia là con nợ. Ngoài ra, các khoản tiền cho vay được rót trực tiếp vào các công ty Trung Quốc, xây dựng các sân bay, hải cảng hoặc đập thủy điện là đối tượng của khoản vay. Do đó, tiền Trung Quốc chi ra lại lọt trở lại vào các công ty Trung Quốc, một vòng tròn tài chính khép kín, không có chỗ cho một tài khoản nước ngoài nào. Ngoài ra, hơn 75% các khoản tín dụng trực tiếp dành cho phát triển được cấp trong những năm qua đến từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Vì đây là hai định chế quốc doanh, nhà nước Trung Quốc như vậy hiện diện trong tất cả các giai đoạn của dự án. Và trong trường hợp phát sinh khủng hoảng, nhà nước Trung Quốc sẽ có thể thâu tóm ngay các khoản bảo lĩnh của con nợ trước khi các chủ nợ khác xen vào. Công trình nghiên cứu kết luận, Trung Quốc đã sáng tạo một hình thức viện trợ phát triển, trong đó các định chế cho vay của nhà nước lại cung cấp tín dụng theo các điều khoản thương mại.
Cũng về Trung Quốc, tuần báo Anh The Economist đã chú ý đến một ý tưởng mà tập đoàn Huawei vừa đưa ra để trấn an Hoa Kỳ và các nước đang lo ngại trước việc họ lợi dụng uy thế trong lĩnh vực công nghệ 5G để làm gián điệp cho chế độ Bắc Kinh. Đó là chuyển giao các công nghệ 5G của mình cho đối thủ cạnh tranh.
Theo tuần báo Anh, những người nghi kỵ Huawei hoàn toàn có lý. Không một công ty Trung Quốc nào có thể thách thức chính quyền độc đoán đang cai trị nước này, đặc biệt là trong các vấn đề an ninh quốc gia. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có thể có một cơ chế để giảm thiểu rủi ro và tạo dựng niềm tin ở trong một lĩnh vực mà sự tin cậy lẫn nhau rất ít tồn tại hay không? Anh và Đức đã thành lập các cơ quan giám sát để xem xét kỹ lưỡng các sản phẩm Huawei, nhưng điều đó không gây ấn tượng gì nơi các quan chức Mỹ. Giờ đây, ông Nhậm Chánh Phi, ông chủ của Huawei, đã đưa ra giải pháp cho phép nước ngoài mua lại công nghệ 5G của công ty ông và tự do xử lý theo ý mình. ngay cả các đối thủ cạnh tranh của Huawei là Samsung hoặc Ericsson trong lĩnh vực 5G cũng có thể mua lại phần công nghệ của Huawei. Đối với The Economist, bình thường ra, đề nghị của ông Nhậm Chánh Phi sẽ là kỳ quặc. Nhưng trong tình hình hiện nay, nó xứng đáng được lắng nghe và xem xét.
Về các hồ sơ quan trọng được các tờ báo nêu bật trên trang bìa, đáng chú ý hơn cả là trang bìa của tạp chí Express giới thiệu hồ sơ chính trong hàng tựa, cuộc cách mạng liệu pháp gen. Bên dưới một tiểu tựa nêu bật các chứng bệnh có thể được liệu pháp này chữa trị, các loại ung thư, bệnh Parkinson, Alzheimer, v.v.
L'Express đã dành một hồ sơ 10 trang cho tiến bộ khoa học này, nêu bật một ví dụ cụ thể về một em bé tên Augustin. Guillaume và Melanie, bố mẹ của Augustin, tràn đầy hy vọng. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, đứa con của họ được trị liệu bằng liệu pháp gen. Tờ báo nói tiếp, trước khi được tiêm, đứa trẻ sơ sinh không cử động được tay, đầu không giữ được thẳng và bắt đầu không nuốt được trôi. Đó là do thiếu một gen làm yếu đi các motoneuron, tức là những tế bào của tủy cần thiết cho hoạt động cơ bắp. Phương thức trị liệu đã mang lại gen này cho bé. Từ lúc đó thì tiến bộ thấy rõ hàng ngày. Nhưng kết quả sẽ đi đến đâu? L'Express tự hỏi. Augustin có thể cử động được chân, có thể đứng lên hay không? Chưa ai biết được. L'Express ghi nhận là tại Hoa Kỳ, 12 đứa trẻ đã được trị liệu bằng phương thức này trong lần thử nghiệm lâm sàng vào năm 2014. Và chúng vẫn sống đến giờ, thở được và ăn được, không cần phải trợ giúp. Thế nhưng, tạp chí Pháp tỏ vẻ tiếc nuối. Pháp phát minh, người nước ngoài hưởng lợi. Những công nghệ học này đòi hỏi đầu tư quan trọng, không huy động được ở Pháp vì không có nhà đầu tư chuyên ngành. Nước Pháp có tiền nhưng không hướng được về các hoạt động có tính cách tương lai đó. Trường hợp Zolgensma, loại thuốc ra đời được nhờ tiền của người Pháp quyên góp cho cuộc vận động Teleton, nhưng tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Novartis lại bán với giá đắt như vàng, đã gây tai tiếng vào mùa xuân này.
Le Point cũng dành tựa trang bìa và hồ sơ chính 16 trang cho chủ đề khoa học. Cuộc chạy đua theo chỉ số thông minh. Câu hỏi mà tờ báo đặt ra là nên chăng đo lường trí thông minh của mình và của con cái? Tạp chí Pháp đã nêu lên sự thật về các loại test để đo chỉ số thông minh, đồng thời nêu bật tranh luận chính trị liên quan đến đề tài này.
Tuy nhiên, một trong những bài xã luận của Le Point mang tựa đề Donald Trump và hội chứng Việt Nam lại rất chính trị, tìm lời giải thích cho quyết định bất ngờ mới đây của Tổng thống Mỹ trên hồ sơ Afghanistan. Đối với Le Point, Tổng thống Mỹ muốn rút quân khỏi Afghanistan, nhưng ông đang khó nghĩ. Người ta không thể kết thúc tốt một cuộc chiến tồi. Hoa Kỳ đã học bài học ở Việt Nam và lại thử nghiệm một lần nữa ở Afghanistan.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tàu khu trục Mỹ áp sát các đảo do Trung Quốc nắm giữ tại quần đảo Hoàng Sa. Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong kêu gọi sự yểm trợ của Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ. Hoa Kỳ trừng phạt Bắc Triều Tiên về các vụ tấn công tin tặc. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, một ngôi chùa cổ Nhật Bản đặt hàng chế tạo người máy để giảng kinh Phật thay cho các nhà sư. Một viện nghiên cứu Trung Quốc tố cáo dự án con đường tơ lụa mới đe dọa nghiêm trọng khí hậu toàn cầu. Hơn 50 thành viên phong trào chống biến đổi khí hậu bị truy tố tại Pháp vì tổ chức dỡ trộm ảnh Tổng thống. Triển lãm đầu tiên tại Paris về cuộc đời Đức Phật và Đạo Phật tại châu Á thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Tiểu bang Hoa Kỳ California buộc tập đoàn Uber công nhận quy chế nhân viên đối với các tài xế tự do. Trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nước Nhật Tân Cổ Giao Duyên tiếp tục gây ngạc nhiên. Năm 2019 này, các nhà sư của một ngôi chùa cổ đã hoan hỷ đón chào người máy đến giảng đạo Phật.
Người máy giảng kinh Phật mang tên Minh Đa, trị giá gần 1 triệu đô la, là kết quả của một dự án chung giữa ngôi chùa Kodaji 400 năm tuổi với nhà chế tạo robot nổi tiếng Hiroshi Ishiguro, Đại học Osaka.
Minh Đa cao 1m95, nặng gần 60 cân, không có giới tính, làm bằng thép không gỉ. Ngoài một phần đầu, mặt, cổ và đôi bàn tay phủ nhựa silicone trông giống như da người. Với rất nhiều dây nhựa chằng chịt quanh người, Minda không hề che giấu mình là máy. Quán Thế Âm Bồ Tát Minda với giọng nói mang thanh sắc kim loại, không mệt mỏi, sướng lên hết đoạn kinh này cho đến đoạn kinh khác, phê phán những thói kiêu ngạo, sân hận, tham lam và ái kỷ của nhân sinh. Trường Đại học Osaka đã thăm dò phản ứng của các Phật tử sau khi nghe người máy Minda giảng đạo. Một số người cho biết có cảm giác ấm áp gần gũi khi tiếp xúc với Quán Thế Âm Bồ Tát máy, nhưng ngược lại nhiều người thấy khó chịu khi nghe những diễn đạt rất không tự nhiên của robot. Hãng thông tấn Pháp AFP đã đến thăm ngôi chùa này hồi giữa tháng 8 vừa qua. Trả lời phỏng vấn AFP, vị sư trụ trì Tenso Goto hài hước nói: "Tôi hy vọng là người máy sẽ mang lại một phong cách vui tươi, lấp đầy được hố sâu ngăn cách giữa những người tu hành về già hết mốt như tôi với giới trẻ." Nhà sư Tenso Goto giải thích rõ hơn, mục tiêu của đạo Phật là để giúp giảm bớt khổ đau. Mục tiêu này vẫn luôn luôn là như vậy kể từ hơn 2.000 năm nay. Theo Phật không phải là tin vào một đấng thánh thần, mà là đi theo con đường của Phật. Cho dù đại diện cho Phật Pháp có là một cỗ máy, một cục sắt hay một cái cây.
Đối với thiền sư Tenso Goto và các vị sư trong ngôi chùa cổ này, thì chế tạo ra người máy giảng đạo là điều hoàn toàn phù hợp với Phật giáo, bởi vì robot có khả năng học hỏi rất nhanh với đà tiến bộ phi thường của công nghệ hiện đại.
Theo một điều tra được công bố hôm 2 tháng 9 vừa qua, các dự án hạ tầng khổng lồ, đường sắt và đường biển cũng như các xa lộ và khu công nghiệp tại nhiều nơi ở châu Á, châu Phi, vùng Trung Cận Đông và châu Âu với hàng nghìn tỷ đô la đầu tư trong kế hoạch con đường tơ lụa mới tại 126 quốc gia dự kiến tham gia có nguy cơ làm vô hiệu hóa thỏa thuận hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã được cộng đồng quốc tế thông qua.
Chủ trì công trình nghiên cứu nói trên là Trung tâm Tư vấn Thanh Hoa nổi tiếng tại Trung Quốc.
Ông Simon Zadek, một trong các tác giả của báo cáo cho biết.
Hiện tại 126 quốc gia ký kết thỏa thuận với Bắc Kinh về dự án con đường tơ lụa mới, chiếm 28% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Không kể lượng phát thải của Trung Quốc hiện chiếm 30%.
Nếu từ đây đến năm 2050, cứ theo đà hiện nay, 126 quốc gia này sẽ chiếm đến 66% tổng lượng khí thải toàn cầu. Theo Liên Hiệp Quốc, thì 2/3 trong số các cơ sở hạ tầng của thế giới vào năm 2050 hiện vẫn chưa được xây dựng, mà một bộ phận lớn trong số đó có thể nằm trong kế hoạch con đường tơ lụa mới. Phong trào bất tuân dân sự chống biến đổi khí hậu tại Pháp có thêm sáng kiến mới, gỡ ảnh Tổng thống tại các tòa thị chính là một trong số đó. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, 8 nhà tranh đấu môi trường phải ra tòa tại Paris vì tội đánh cắp có tổ chức. Theo AFP, các nhà hoạt động bị cáo buộc tham gia vào các vụ đánh cắp ảnh Tổng thống Emmanuel Macron. Theo chiến dịch của phong trào hành động bất bạo lực vì thượng đỉnh khí hậu lần thứ 21, phong trào này đã tổ chức thêm vụ gỡ ảnh lần thứ 133, vụ gỡ ảnh mang tính biểu tượng để bày tỏ sự ủng hộ đối với 8 nhà tranh đấu nói trên. Phóng sự của nhà báo RFI Agnès Rougier.
Ta đang trong metro, một thành viên thầm thì. Kính đáo là phương thức hoạt động chung của nhóm đi tháo ảnh chân dung Tổng thống Emmanuel Macron tại các tòa thị chánh. 10 người tập hợp tại một công viên nhỏ, mọi người chỉ biết sẽ tới tòa thị chánh nào một khi gặp nhau. Mục tiêu lần này là tòa thị chánh Marie de Saint-Ouen. Ra khỏi metro, tất cả đều không che mặt. Nguyên tắc của nhóm bất tuân dân sự này là luôn luôn công khai. Các nhà tranh đấu mặc vào người một chiếc áo thun màu vàng mang biểu tượng của ANV COP21 là một phong trào tranh đấu bất bạo động chống lại các thủ phạm gây khí thải khiến trái đất bị hâm nóng. Một thành viên nữ của nhóm cho biết đây là bức chân dung thứ 133 của Tổng thống Emmanuel Macron được lấy ra khỏi các tòa thị chánh. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô giải thích, chúng tôi muốn bằng hành động tháo ảnh để lên án sự thiếu vắng các nội dung về khí hậu và xã hội trong chính sách của Tổng thống và cũng là để bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà tranh đấu ở Paris hiện phải ra tòa. Bức ảnh của Tổng thống Macron nằm trong túi xách tay của một người đi xe đạp đã kín đáo rời khỏi tòa thị chánh Marie de Saint-Ouen để đến kho bí mật, nơi lưu giữ 132 bức chân dung khác.
Hôm 10 tháng 9 vừa qua, Thượng viện tiểu bang California đã thông qua dự luật yêu cầu hai công ty Uber và Lyft phải bảo đảm điều kiện để các tài xế tự do trở thành người làm công ăn lương. Nếu được áp dụng, luật này sẽ làm thay đổi triệt để mô hình kinh doanh kiểu Uber với vốn rất ít, lời lãi rất nhiều do dựa trên nguồn lao động giá rẻ, sẵn sàng chấp nhận các điều kiện rủi ro. Phóng sự của thông tín viên Eric DeSalle từ San Francisco.
This is huge.
C'est énorme, se réjouit Edan, fier et victorieux derrière son volant au lendemain du vote de
l'Ibifa. Thắng lớn rồi, ông Edan đang lái xe bày tỏ niềm hân hoan tự hào về chiến thắng. Sau ngày Thượng viện của tiểu bang California bỏ phiếu thông qua dự luật AB5, từ nhiều tháng nay cùng với hàng trăm tài xế taxi VTC, ông Edan đã nỗ lực đấu tranh để buộc các tập đoàn Uber và Lyft phải kể từ giờ xem họ như những người làm công ăn lương. Ông Edan nhận định, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có quyền được hưởng các bảo hiểm căn bản trong quá trình hành nghề, cụ thể là lương tối thiểu, bảo hiểm y tế, đặc biệt trong trường hợp gặp tai nạn. Làm công việc này, anh em chúng tôi có người bị thương, thậm chí thiệt mạng. Trước đây Uber và Lyft không đền bù gì. Điều này rất có lợi cho họ. Edan làm việc cho Lyft từ 4 năm nay tại San Francisco, 6 ngày trên 7, 8 tiếng mỗi ngày. Ông hiểu rõ thế nào là những rủi ro của một người lái xe tự do khi bị ốm đau mà không có bảo hiểm y tế. Kể từ giờ, ông Edan mơ ước lập ra một nghiệp đoàn các tài xế VTC California bởi trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. Tập đoàn Uber đã thông báo sẽ không tuân thủ luật vừa được Thượng viện tiểu bang thông qua và cho biết sẽ kiện lên tư pháp.
Eric de Salve, San Francisco, RFI.
Năm nay, Bảo tàng nghệ thuật châu Á Kimé tại Paris tổ chức một cuộc triển lãm lớn đầu tiên về các giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật thông qua các tác phẩm nghệ thuật châu Á thuộc nhiều thời kỳ và nhiều khu vực. Những người muốn khám phá đạo Phật có điều kiện đến với 4 cái mốc lớn trong cuộc đời của Phật. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài cho đến ngày 4 tháng 11. Phóng sự của nhà báo RFI Saralu Bakush.
Dans une salle à la lumière tamisée, un jeune garçon admire un Bouddha doré haut de 2 mètres.
Trong một gian phòng chìm dưới một thứ ánh sáng dịu nhẹ, một cậu bé đang ngắm nhìn một bức tượng Phật mạ vàng cao 2 thước, rồi cậu nhỏ tập trung nhìn vào hai bàn tay, gắp các ngón tay lại thử bắt chước bức tượng. Bàn tay thõng xuống, lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, ngón tay hướng về phía đất. Đây là dấu hiệu của sự dâng hiến hay thí nguyện thủ ấn. Thế rồi vị khách nhỏ tiếp tục cuộc viếng thăm thế giới Phật giáo mà Bảo tàng Gimé giới thiệu với du khách qua triển lãm rất phong phú này với tên gọi Phật Huyền Thoại Vàng Son. Hình ảnh Phật hiện diện qua đủ loại chất liệu, từ lụa, sành cho đến vàng hay đồng. Đây là cơ hội để du khách khám phá về đạo Phật qua thế giới các hình tượng nghệ thuật về Đức Phật. Từ tư thế ngồi cho đến tư thế đứng hay nằm, trong hình hài khổ hạnh hay có da, có thịt, mỉm cười hay trong thiếp ngủ, khách tham quan có thể phát hiện ra rất nhiều diện mạo khác nhau của bậc giác ngộ. Người xem có thể theo vết cuộc đời của vị Phật lịch sử, các câu chuyện về tiền kiếp của Phật, rồi những phép lạ cho đến khi Phật thành đạo. Đây là một cơ hội tốt cho phép công chúng khám phá nghệ thuật châu Á với nhiều biến chuyển, bởi triển lãm này cho thấy các hình tượng Phật xuyên qua nhiều thời đại, nhiều quốc gia, từ một bức phù điêu Pakistan thế kỷ thứ nhất cho đến chất liệu gốm Nhật Bản năm 2016 hay một loạt các hình tượng tinh tế bằng gốm sứ Trung Quốc cuối thế kỷ 18 về ba đệ tử của Phật. Cuộc triển lãm cô đúc này cho phép người xem, nếu không đến được với Niết Bàn, thì cũng có cơ hội trong chốc lát hòa mình vào thế giới cực lạc.
Transporte un temps dans le monde du bienheureux.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí âm nhạc Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về danh ca Celia Cruz, từng được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc salsa.
Thank you.
Tuy không hẹn, nhưng nhiều đề hát phát hành gần đây đều tưởng nhớ sự nghiệp của danh ca Celia Cruz, từng được mệnh danh là nữ hoàng salsa. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là năm 2019 không phải là dịp kỷ niệm ngày sinh hay ngày giỗ năm chẵn của bà. Trong số các album vừa được xuất bản, có tập nhạc mang tựa đề Celia của ca sĩ Angelique Kidjo. Cô đối chiếu dòng nhạc salsa của bậc tiền bối với nhịp điệu Afrobeat từ châu Phi và cho thấy là tuy đã ra đời cách đây nhiều thập niên, nhưng dòng nhạc salsa vẫn có thể được tái tạo, khoác thêm lớp áo tân thời. Về phần mình, La India, ca sĩ người Puerto Rico, được xem như là người thừa kế di sản âm nhạc của Celia Cruz, cũng đã ghi âm nhiều ca khúc để tưởng nhớ giọng ca bậc thầy.
One of the singers that really that I listen to every time that I can is was Celia Cruz. The idea behind this album is to bring it back to its African roots.
Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay solo. Siempre hay alguien para, no hay que llorar.
Sinh trưởng ở Cuba, Celia Cruz xuất thân từ một gia đình đông con sống tại một khu phố nghèo ở thủ đô La Habana. Thời còn nhỏ, Celia không được ăn học tới nơi tới chốn. Gia đình bà nghèo tới nỗi không có tiền để mua giày cho con, cho nên suốt ngày Celia phải đi chân trần. Đổi lại, bà được trời ban cho một giọng ca chắc nhịp khỏe khoắn, làn hơi đẩy dài đầy đặn. Cô bé kiếm tiền nhờ hát rong trên vỉa hè và nhờ vào du khách ngoài đường phố mà mua được đôi giày đầu tiên trong đời. Thân phụ của Celia không muốn bà vào nghề ca hát. Ông khuyên con gái tiếp tục đi học để sau này trở thành giáo viên. Celia chịu nghe lời ông bố cho đến cái ngày một cô giáo nói với Celia rằng với một giọng ca thiên phú như bà sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lương giáo viên trong cả năm chưa chắc gì đã bằng tiền thù lao bà kiếm được trong một ngày. Celia Cruz có lẽ không bao giờ quên lời nói ấy. Bà bỏ học chữ để thi vào nhạc viện thành phố. Sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc, Celia bắt đầu đi hát cho đài phát thanh thủ đô. Vào năm 25 tuổi, bà trở nên nổi tiếng khi gia nhập nhóm La Sonora Matancera, vốn là ban nhạc ăn khách nhất của bà thời bấy giờ. Nhờ vào giọng ca chững chạc của Celia Cruz, ban nhạc này đã thành công rực rỡ trong hơn một thập niên liền. Và cũng trong giai đoạn này, bà đã ghi âm hầu hết các ca khúc Latin kinh điển của hai loại nhạc tình hành nhất thời bấy giờ là mambo và cha cha. Vào năm 1959, thời điểm của cách mạng Cuba, Celia lúc ấy đang trên đường lưu diễn với ban nhạc La Sonora Matancera đã bị kẹt lại tại Mexico. Vào cùng một thời điểm, thân phụ của bà qua đời vì bạo bệnh. Celia và cả nhóm chọn cuộc sống lưu vong sang định cư tại Mỹ. Năm 1962, bà nhận được thông báo chính thức từ phía chính quyền Cuba cấm bà trở về quê hương. Cho dù sau đó bà đã nhiều lần xin phép về thăm mẹ khi hay tin bà cụ đang lâm bệnh nặng, nhưng rốt cuộc thì hai mẹ con Celia cũng không được dịp gặp nhau một lần cuối. Đây cũng là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Celia Cruz khi bà quyết định đoạn tuyệt với quá khứ và chọn nghiệp hát solo. Gia cảnh của Celia càng có nhiều chuyện buồn bao nhiêu thì sự nghiệp của bà càng thăng hoa bấy nhiêu. Bà đã ký hợp đồng ghi âm với các hãng đĩa lớn, hợp tác với những tên tuổi trí danh nhất thời bấy giờ. Trong đó có bộ đĩa gồm 8 album thực hiện với Tito Puente, còn được mệnh danh là ông Hoàng Khiển Đồng. Nhạc khí sở trường này kết hợp với bồ gõ Latin tạo ra một âm thanh có một không hai. Cho dù về mặt số bán, các album này không phải là những tạp nhạc ăn khách nhất, nhưng Celia Cruz và Tito Puente đã đặt ra khuôn vàng thước ngọc cho tất cả các thế hệ nghệ sĩ đi sau, kể cả Gloria Estefan, Jennifer Lopez, Shakira hay là Thalia. Trong vòng 4 thập niên, sự nghiệp của Celia Cruz liên tục thành công trên đất Mỹ. Năm 1974, bà gia nhập dàn nhạc Fania All Stars để cùng với nhóm này thực hiện các vòng lưu diễn tại châu Âu, Tây Phi và Nam Mỹ. Trong những năm sau đó, bà xuất hiện trong các bộ phim ca nhạc ăn khách của Hoa Kỳ như Salsa vào năm 1988 và nhất là bộ phim Mambo Kings năm 1992. Nhân một chuyến biểu diễn tại Mexico, sức khỏe của bà đột ngột suy giảm một cách trầm trọng. Bác sĩ đã phát hiện một khối u ở trong não. Khi trở về Mỹ, bà buộc phải trải qua một cuộc giải phẫu. Biết rằng bệnh tình vô phương cứu chữa, khó thể nào qua khỏi, Celia Cruz vẫn tiếp tục ghi âm album cuối cùng của mình như một bản di chúc với tựa đề Món quà tâm hồn, El Regalo del Alma. Vào mùa hè năm 2003, bà thanh thản ra đi và được chôn cất tại nghĩa trang Woodlawn ở Hoa Kỳ. Qua đời ở tuổi 77, Celia Cruz đã để lại khoảng 40 album studio và cho thấy là bà đã hát hầu hết tất cả các thể loại âm nhạc đến từ Cuba như salsa, guaracha, rumba, bolero hay là son cubano. Thời còn trẻ, bà từng được mệnh danh là nữ hoàng salsa, nhưng Celia Cruz thật ra đã đăng quang nữ hoàng rồi ngự trị hàng thập niên trên ngai vàng của toàn dòng nhạc Latin.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días,
los días,
y yo desesperando,
y tú, tú contestando
quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando quizás, 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 quizás.
Phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng với đề tài Việt Nam, một trong số đối tác quan trọng nhất của Đại học Aix-Marseille.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Việt Nam là một trong ba đối tác châu Á quan trọng nhất của trường đại học Aix-Marseille, gọi tắt là AMU, được xếp hạng top 4 các trường tốt nhất tại Pháp và xếp hạng thứ 112 trong bảng xếp hạng Thượng Hải. Được chính thức thành lập năm 2012 sau khi sáp nhập ba trường tồn tại trước đó, đại học Aix-Marseille có số lượng sinh viên đông đảo hơn 75.000 người, trong đó có khoảng 10.000 sinh viên quốc tế. Aix-Marseille Université là đại học Pháp ngữ lớn nhất và luôn chú trọng đến chính sách tiếp đón sinh viên nước ngoài, Bienvenue en France. Có thể nói, Aix-Marseille Université phát triển một chính sách hợp tác quốc tế đầy tham vọng, tập trung vào đào tạo, sáng tạo, nghiên cứu và tỏa sáng danh tiếng của trường. Trả lời RFI tiếng Việt, bà Sylvie David, Phó Chủ tịch Đại học Aix-Marseille, phụ trách quan hệ đối ngoại, cho biết.
Aix-Marseille Université, donc c'est une université qui a des partenariats dans le monde entier sur tous les continents.
Đại học Aix-Marseille có nhiều đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi đã cố gắng phân tích các thỏa thuận đã ký kết để tập trung vào một số đối tác ưu tiên. Đại học Aix-Marseille có đến 350 thỏa thuận hợp tác. Và đối với chúng tôi, xác định một số đối tác ưu tiên là điều quan trọng để chúng tôi có thể đưa ra một số phương tiện đối với họ. Vì phải nói rằng trong số 350 thỏa thuận, chúng tôi không thể tài trợ cùng mức ngân sách cho tất cả các trường. Việt Nam nằm trong số những nước được ưu tiên về hợp tác quốc tế của trường AMU và trong khu vực châu Á.
Chỉ tính riêng năm 2018, trường có 15 chương trình Erasmus trao đổi quốc tế theo tín chỉ gọi tắt là MIC do Liên hiệp châu Âu đồng tài trợ với tổng chi phí lên đến 68 triệu euro. Ông Michel Dolinsky, trưởng khoa Trung Quốc, kiêm cố vấn về châu Á cho Chủ tịch Đại học Aix-Marseille giải thích thêm.
En Asie, nous avons trois pays privilégiés, donc ce sont des pays sur lesquels nous avions déjà des partenariats assez anciens en général.
Ở châu Á, chúng tôi có ba đối tác ưu tiên. Đó là những nước mà chúng tôi đã có quan hệ hợp tác từ khá lâu và chúng tôi tiếp tục muốn phát triển thông qua kế hoạch MIC, tạm dịch là trao đổi quốc tế theo tín chỉ. Ngoài ra, trường của chúng tôi còn có chương trình học bổng riêng với ngân sách khoảng 1 triệu euro một năm dành cho giáo viên và sinh viên sang giảng dạy ở các trường đối tác. Đây là khoản ngân sách đáng kể, được chia thành hai đợt theo hai học kỳ. Các đối tác ưu tiên của Đại học Aix-Marseille là những trường mà chúng tôi sẽ huy động các loại học bổng nói trên. Trong số các đối tác ưu tiên châu Á, chúng tôi có quan hệ rất chặt chẽ và lâu năm với Việt Nam trên các lĩnh vực đào tạo khác nhau của trường như khoa học, luật, y dược, quản lý, v.v. Chúng tôi chú ý tăng cường giúp đỡ thông qua các chương trình học bổng đầu vào, có nghĩa là đón sinh viên từ Việt Nam sang, và đầu ra là sinh viên và giảng viên của Đại học Aix-Marseille sang Việt Nam. Đối tác châu Á ưu tiên thứ hai của chúng tôi hiện nay là Trung Quốc và nước thứ ba là Nhật Bản.
Au Vietnam, c'est l'un des trois pays, le second c'est la Chine et le troisième le Japon pour l'instant.
Chuyến công tác Việt Nam vào tháng Giêng năm 2018 của đoàn giáo sư trường Aix-Marseille đã thắt chặt thêm quan hệ hợp tác toàn diện và lâu dài với các đối tác ở Việt Nam. Ví dụ, một thỏa thuận về đào tạo và nâng cao chuyên môn của lưu trữ viên được ký với Đại học Quốc gia Hà Nội vào tháng 7 năm 2017 cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển IRD và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp trong việc triển khai dự án Trung tâm Tư liệu Nghiên cứu Việt Nam học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Chủ tịch Đại học Aix-Marseille Sylvie David cho biết thêm về những đối tác Việt Nam của trường.
À Ho Chi Minh Ville, nous avons le Centre franco-vietnamien de formation à la gestion comme partenaire.
Ở thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Quản lý Pháp Việt hợp tác với trường quản lý của chúng tôi. Tại Hà Nội thì có trường Đại học Quốc gia, đặc biệt là trường Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia, hợp tác với khoa lịch sử của Aix-Marseille để đào tạo cấp bằng về ngành lưu trữ. Trong số những cơ sở có hợp tác với Đại học Aix-Marseille, còn có trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Bách Khoa của Aix-Marseille thì có các chương trình hợp tác với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Năm 2018 đã có nhiều trao đổi hiệu quả giữa hai bên. Chúng tôi rất hài lòng về kết quả hợp tác khoa học công nghệ với Đà Nẵng.
Je tiens beaucoup à citer une collaboration de Polytech avec l'Université de Da Nang.
cũng trong năm 2018, lần đầu tiên Đại học Aix-Marseille nhận được một khoản ngân sách từ chương trình Erasmus của Liên hiệp châu Âu để tài trợ dự án trao đổi nghiên cứu sinh và giảng viên trong khuôn khổ hợp tác với Việt Nam. Ngoài ra, có vẻ kể đến 185 du học sinh Việt Nam theo diện tự túc trong giai đoạn 2016-2018, tập trung chủ yếu vào hai ngành khoa học và quản lý kinh tế. Bà Nguyễn Phương Ngọc, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á Eurasia, cho biết các lớp tiếng Việt được tổ chức từ năm 2000 tại Đại học Aix-Marseille. Đến năm 2018, có thêm các lớp dạy về văn hóa Việt Nam. Hiện có khoảng 40 sinh viên theo học tiếng Việt ở 3 cấp độ từ đại học đến nghiên cứu tiến sĩ.
Ở Aix-Marseille thì có truyền thống từ lâu đời là nghiên cứu về Việt Nam và về Đông Dương nói chung. Và Viện Nghiên cứu Châu Á, tức là Eurasia Institute de Recherche Asiatique, ngay từ ngày đầu thành lập, tức là bây giờ cũng là hơn 20 năm rồi, thì đã có một nhóm nghiên cứu cũng khá mạnh về Việt Nam. Một trong những thành viên sáng lập của viện, lúc đó còn là Viện IRCA, tức là Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á, đấy, là giáo sư Trịnh Văn Thảo. Cách đây mấy năm là được giải thưởng Phan Chu Trinh và là một nhà khoa học có tiếng ở Pháp cũng như là trên thế giới và Việt Nam. Vì vậy mà trong các hoạt động khoa học của Viện IRCA thì nghiên cứu khoa học về Việt Nam và tổ chức hội thảo ấy thì cũng là một trong những hoạt động chủ yếu.
Một lợi thế của Đại học Aix-Marseille là nằm ngay cạnh Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp Anom, nơi lưu trữ tài liệu về Đông Dương thời thuộc Pháp. Vì vậy, Viện Eurasia thường xuyên kết hợp với Anom để tổ chức hợp tác với Việt Nam, cũng như các hội thảo liên quan đến Đông Dương và Việt Nam. Bà Olivia Pelletier, phụ trách vùng Đông Dương ở Anom, cho biết.
Đại học Aix-Marseille thường xuyên đề xuất Anom tham gia các cuộc hội thảo, seminar hoặc là ngày nghiên cứu về nhiều chủ đề khác nhau. Mới đây, Anom cũng đón một buổi seminar trong khuôn khổ hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS và Đại học Aix-Marseille về vấn đề di cư trong đế quốc thực dân Pháp, từ các vùng đất ở châu Á, Thái Bình Dương sang Pháp lục địa. CNRS và Eurasia cũng đề nghị Anom tham gia vào hội thảo được tổ chức trong hai ngày 24 và 25 tháng 10 năm nay về những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực lưu trữ liên quan đến Đông Dương.
Hội thảo mang tên Ký ức và tài liệu lưu trữ được Viện Nghiên cứu Châu Á đồng tổ chức với Trường Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Texas của Mỹ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, Viện Eurasia tổ chức hội thảo Người Châu Á và Người ở vùng Provence. Theo bà Nguyễn Phương Ngọc, hội thảo này là bước chuẩn bị cho một hội thảo có tầm cỡ lớn hơn, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2020, cũng về vấn đề người châu Á ở vùng miền Nam nước Pháp. Đây sẽ là hội thảo quốc tế với sự tham gia của rất nhiều học giả, không chỉ nghiên cứu về Việt Nam mà còn về các nước châu Á nói chung. Năm 2018, Anom và Eurasia tổ chức một cuộc triển lãm ấn tượng về Đông Dương và biển. Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1954, bà Olivia Pelletier cho biết.
Vào năm 2018,
một triển lãm về chủ đề Đông Dương và Biển đã được tổ chức tại Anom trong vòng 2 tháng, từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018. Cùng với sự hợp tác của Lưu trữ Bành Sen và Viện Eurasia, triển lãm gồm những tấm bảng mang tính chuyên môn về lịch sử hải dương của Việt Nam, Campuchia, bên cạnh những tủ kính trưng bày tài liệu được lưu ở Anom về chủ đề trên. Khách tham quan là dân vùng Aix-en-Provence, độc giả của Anom. Chúng tôi hài lòng về triển lãm đó. Ngoài ra, còn có một danh mục nhỏ về triển lãm Đông Dương và Biển sắp được tải lên website của Anom.
Devrait être disponible sur notre site internet prochainement.
Với thế mạnh gần 30 năm nghiên cứu về Việt Nam cùng lợi thế nằm sát Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Pháp, Đại học Aix-Marseille sẽ còn tiếp tục thúc đẩy chương trình hợp tác với các đối tác Việt Nam. Ngoài ra, nhờ tài trợ của dự án Erasmus cũng như ngân sách hợp tác riêng của trường, trong tương lai có thể sẽ còn nhiều chương trình hội thảo khác, cũng như việc nhiều nghiên cứu sinh và giảng viên của cả hai bên được hưởng học bổng trao đổi.
Thưa quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tàu khu trục Mỹ áp sát các đảo do Trung Quốc nắm giữ tại quần đảo Hoàng Sa.
Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong kêu gọi sự yểm trợ của Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ. Hoa Kỳ trừng phạt Bắc Triều Tiên về các vụ tấn công tin tặc. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với mục điểm tuần báo và tạp chí thế giới đó đây chúng tôi phát lại. Tiếp đó sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Cuối cùng chúng tôi cũng xin phát lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo nói về danh ca Celia Cruz, từng được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc sơn xa. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.